thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây. Phần tin tức thời sự phản ánh một số hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Chuyên mục phát thanh xây dựng đảng có bài viết phát huy vai trò đảng viên bộ đội biên phòng tham gia sinh hoạt đảng tại các địa bàn biên giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện Lệ Thủy khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã được nghe một số báo cáo như báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân về tình hình hoạt động năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. Những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm và các báo cáo, tờ trình quan trọng khác. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tập trung thảo luận về các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023. Đồng chí Đặng Đại Tinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, nói.
Xác định năm 23 có 6 cái nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, nhiệm vụ chính trị trọng tâm và ưu tiên hàng đầu đó là tập trung cho công tác chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam và tuyến đường ven biển, rồi là tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cái công trình dự án trọng điểm lớn đang triển khai như đường quốc lộ 1A đi Quảng Trường Biển, rồi cầu Lộc Thủy An Thủy, khu lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp, rồi nhà thi đấu thể thao của huyện, phải nâng cao chất lượng quản lý các công trình xây dựng cơ bản, là chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Về sản xuất nông nghiệp thì tập trung chỉ đạo để mà tổ chức sản xuất cho phù hợp. Về văn hóa là tiếp tục thực hiện tốt cái công tác dạy học, bố trí giáo viên cho các trường học là phù hợp trong điều kiện tinh giảm biên chế, rồi tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, tiếp tục là chỉ đạo là công tác phòng chống dịch bệnh, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số theo kế hoạch đã xây dựng, rồi đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới.
Kỳ họp cũng tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đảm bảo dân chủ, thẳng thắn và nêu cao tinh thần xây dựng. Nội dung chất vấn là các vấn đề được dư luận xã hội và cử tri quan tâm như quy hoạch dự án trồng rau sạch kết hợp du lịch trải nghiệm tại vùng quốc lộ, giải pháp phòng chống sốt xuất huyết, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, bất cập trong hệ thống cống thoát nước ở thị trấn Kiến Sang. Kỳ họp đã nhất trí thông qua các nghị quyết quan trọng gồm kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, dự toán thu chi ngân sách nhà nước huyện Lệ Thủy năm 2023, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2023, kế hoạch đầu tư công của huyện năm 2023. Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhấn mạnh.
Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Và để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, đòi hỏi phải có sự nỗ lực quyết tâm của các cấp các ngành và vai trò hết sức quan trọng của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và các đồng chí cán bộ chủ chốt đứng đầu cấp ủy chính quyền, thủ trưởng các cơ quan ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21 đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội đồng Nhân dân huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn huyện đoàn kết, nhất trí cao, đồng sức đồng lòng, phát huy ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023.
Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 7, kỳ họp thường lệ cuối năm Hội đồng Nhân dân huyện Lệ Thủy khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cử 5 cán bộ tham gia học cao cấp lý luận chính trị, 2 đồng chí học hệ tập trung và 3 đồng chí học hệ không tập trung, cử 10 đồng chí tham gia học trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại trường chính trị tỉnh, phối hợp với trường chính trị tỉnh mở một lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại trung tâm chính trị huyện gồm 82 học viên. Các cơ quan đơn vị đã cử 21 cán bộ tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 5 đồng chí diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ và 16 cán bộ công chức cấp xã tham gia đào tạo trình độ đại học cử nhân. Đến nay, toàn huyện có trên 1.200 lượt cán bộ công chức, cán bộ cấp cơ sở và dưới cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung ương, các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh và cấp huyện tổ chức. Các nội dung bồi dưỡng gồm bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp xã do Ban Tổ chức tỉnh ủy tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, công tác mặt trận, đoàn thể, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính và kiến thức quốc phòng an ninh. Đến nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Trên 90% cán bộ giữ các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn có trình độ đại học trở lên. 100% cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý được đào tạo lý luận chính trị trung cấp trở lên. Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy đã đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản trên địa bàn, chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, không để phát sinh các trường hợp mới nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân huyện đã kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai liên quan đến dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn đi qua địa bàn huyện, ngăn chặn kịp thời các hành vi xây dựng trái phép, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn xử lý đúng quy định các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức kiểm tra đột xuất 2 đợt, kiểm tra thường xuyên theo định kỳ 3 đợt và tiếp nhận 2 ý kiến phản ánh của công dân qua đường dây nóng. Qua đó, kịp thời ngăn chặn và xử lý 2 trường hợp xây dựng nhà trái phép trên bãi biển xã Ngư Thủy. Xử phạt vi phạm hành chính 21 triệu đồng đối với 3 trường hợp tự ý chuyển mục đích trái phép tại xã Phú Thủy. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã kiểm tra xử phạt 82 triệu đồng đối với 23 trường hợp vi phạm hành chính. Đối với lĩnh vực môi trường, đã tổ chức kiểm tra đột xuất 2 đợt và tiếp nhận 2 ý kiến phản ánh của công dân qua đường dây nóng. Phát hiện xử phạt 70 triệu đồng đối với công ty cổ phần sản xuất vật liệu xi măng Thương phẩm Nguyên Anh tại khu công nghiệp Cam Liên về hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Đối với hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị tổ chức 5 đợt tuần tra đột xuất, phát hiện một trường hợp khai thác khoáng sản ngoài phạm vi cấp phép, cải tạo, xử phạt vi phạm hành chính 130 triệu đồng. Chỉ đạo các xã có liên quan tổ chức duy trì tổ tuần tra, kiểm tra. Qua kiểm tra đã phát hiện xử phạt 2 trường hợp vi phạm, xử phạt 5,5 triệu đồng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện. Trong đó, đã tập trung triển khai thực hiện các dự án của chương trình và các chế độ chính sách liên quan đến công tác giảm nghèo. Giao nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, dự án giảm nghèo để nhân dân, người nghèo và đối tượng thụ hưởng bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã tập trung triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt xã Bãi Ngang ven biển giai đoạn 2021-2025, tiến hành cấp thẻ bảo hiểm y tế mới cho 7.450 đối tượng thuộc xã đặc biệt khó khăn ven biển, phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo quý 1, quý 2 năm 2022 cho hơn 2.900 hộ với hơn 858 triệu đồng. Khảo sát đối tượng và phê duyệt phương án triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo tại xã Ngư Thủy Bắc và xã Ngư Thủy với 43 đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, tổng kinh phí 399 triệu đồng. Năm 2022, huyện đã triển khai nhiều hội nghị kết nối cung cầu lao động, hội nghị tư vấn việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động, ngày hội việc làm, tổ chức được 7 lớp đào tạo nghề cho 245 lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho khoảng 4.700 người lao động. Trong đó, xuất khẩu lao động 465 người, đạt 155% kế hoạch giao. Đây là năm huyện Lệ Thủy có số lượng người xuất khẩu lao động cao nhất từ trước tới nay. Ngày 15 tháng 12, đại diện Ban biên tập báo Quảng Bình đã đến thăm trao số tiền 31 triệu đồng do Bản Đọc hỗ trợ cho gia đình anh Hà Đình Phương, sinh năm 1986, cán bộ Ban Quản lý Khu Dự trữ Thiên nhiên Đồng Châu Khe Nước Trong bị đuối nước. Anh Phương là nhân vật trong bài viết "Tạm biệt anh, người giữ rừng lặng lẽ", đăng trên chuyên mục Cảnh đời, báo Quảng Bình. Trước đó, sáng 12 tháng 10, anh Hà Đình Phương cùng một số đồng nghiệp lên đường đi tuần tra như thường lệ. Theo kế hoạch, sáng hôm đó sẽ tiến hành kiểm tra tiểu khu 485, thuộc địa bàn xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. Thời điểm này, nghe tiếng máy cưa phát ra tại tiểu khu 486 thuộc địa bàn xã Lâm Thủy, anh Hà Đình Phương đã khẩn trương băng suối Thu Lu sang kiểm tra. Khi chuẩn bị sang đến bờ bên kia, anh Phương không may bị dòng nước cuốn trôi. Ít giờ sau, thi thể anh được tìm thấy tại một vực nước cách địa điểm mất tích khoảng hơn 300 mét. Người cán bộ giữ rừng ấy đã nằm lại giữa rừng già, bỏ lại gia đình với người vợ trẻ đang ngày ngày chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác và hai đứa con bé bỏng. Vợ anh, chị Đỗ Thị Phương Nhi hiện đang phải điều trị ung thư vú giai đoạn 3. Sau khi hoàn cảnh của gia đình anh Phương được phản ánh trong chuyên mục Cảnh đời thông qua báo Quảng Bình, Bản Đọc đã ủng hộ số tiền 31 triệu đồng giúp đỡ cho việc chữa bệnh của chị Nhi và nuôi dạy hai cháu bé. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục phát thanh xây dựng đảng.
Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua, quản triệt và thực hiện thông báo số 211 TBTU của tỉnh ủy Quảng Bình về triển khai thực hiện đề án tăng cường cán bộ bộ đội biên phòng tỉnh về làm phó bí thư đảng ủy xã, sinh hoạt đảng tại một số chi bộ bản các xã biên giới. Ban Thường vụ huyện ủy Lệ Thủy đã tích cực phối hợp với Đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy có liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa bàn ở khu vực biên giới, góp phần tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án tại địa phương. Bài viết của phóng viên Đình Hoang, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Huyện Lệ Thủy tiếp giáp với hai huyện Sepol, tỉnh Savanakhet và huyện Bolafa, tỉnh Kham Muon, nước Ban Lao. Hai xã thuộc khu vực biên giới là Lâm Thủy và Kim Thủy, có hơn 1.500 hộ gia đình với 5.761 người. Trong đó đồng bào dân tộc Vân Kiều có 1.030 hộ với 4.068 người, chiếm 72% dân số toàn xã, sinh sống tại 18 thôn bản. Lâm Thủy có 6 bản và Kim Thủy có 12 thôn bản. Đảng bộ xã Lâm Thủy có 10 chi bộ trực thuộc với 123 đảng viên. Đảng bộ xã Kim Thủy có 17 chi bộ với 270 đảng viên. Qua kết quả khảo sát của cấp ủy, chính quyền hai xã Lâm Thủy và Kim Thủy cho thấy, vào thời điểm năm 2011 trở về trước, tình hình kinh tế xã hội và đời sống của đa số đồng bào dân tộc Vân Kiều sinh sống trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhận thức của một bộ phận người dân về chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia còn hạn chế. Hệ thống chính trị cấp cơ sở, nhất là ở cấp thôn bản, hoạt động còn khó khăn. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng ở các bản biên giới của huyện, Ban Thường vụ huyện ủy Lệ Thủy đã tích cực phối hợp Đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh hướng dẫn chỉ đạo Đảng ủy hai xã Lâm Thủy và Kim Thủy phổ biến quán triệt đề án tăng cường cán bộ bộ đội biên phòng tỉnh về làm phó bí thư Đảng ủy xã, sinh hoạt đảng tại một số chi bộ bản các xã biên giới. Quy định số 09 QĐTU ngày 29 tháng 3 năm 2013 về quy định tạm thời nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cán bộ bộ đội biên phòng về làm phó bí thư Đảng ủy xã, sinh hoạt đảng tại một số chi bộ cấp thôn bản đến toàn thể cán bộ đảng viên trên địa bàn hai xã và quán triệt đến Đảng ủy đồn biên phòng Làng Ho, tuyên truyền giải thích chủ trương ưu việt phù hợp này đến với nhân dân trên địa bàn, tạo sự thống nhất cao trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, Đảng ủy đồn biên phòng Làng Ho lựa chọn các cán bộ đảng viên có tuổi đời, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ và có kinh nghiệm công tác, am hiểu địa bàn, am hiểu phong tục tập quán, biết sử dụng tiếng Vân Kiều, có uy tín với nhân dân trong vùng đang công tác để giới thiệu về sinh hoạt tại các chi bộ còn gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2011 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy đã phối hợp lựa chọn và giới thiệu được 19 lượt đảng viên ở Đảng bộ đồn biên phòng Làng Ho về tham gia sinh hoạt tại 7 chi bộ nằm sát khu vực biên giới giáp nước Bản Lào, tại xã Lâm Thủy gồm các chi bộ bản Tân Ly, Eo Bù, Chụt Mút, Bạch Đan và bản Mới, tại xã Kim Thủy gồm các chi bộ bản Ho Rung, Trung Đoan, Mịt Cát. Đối với chi bộ tại nơi được phân công tham gia sinh hoạt, các đảng viên bộ đội biên phòng đã không ngừng học tập, rèn luyện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu công tác xây dựng đảng, tăng cường sâu sát cơ sở, bám địa bàn, bám dân bản, kịp thời tham mưu ý kiến, đề xuất cấp ủy các giải pháp trong công tác xây dựng chi bộ theo quy định của điều lệ đảng và quy định hướng dẫn của các cấp ủy đảng cấp trên. Nhờ vai trò tham mưu đề xuất và trực tiếp cầm tay chỉ việc, các đảng viên bộ đội biên phòng Làng Ho đã giúp cấp ủy tại các địa bàn khó khăn xây dựng dự thảo nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, xây dựng dự thảo quy chế làm việc, các chương trình kế hoạch công tác của cấp ủy cụ thể sát hợp với đặc điểm tình hình, góp phần khắc phục một số khó khăn hạn chế trong công tác xây dựng đảng. Kết quả rõ nét nhất của các chi bộ từ khi có các đảng viên bộ đội biên phòng về tham gia sinh hoạt là nề nếp, chất lượng, hiệu quả sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của cả 7 chi bộ ở 2 xã Lâm Thủy và Kim Thủy đã có nhiều chuyển biến tích cực so với trước đây. Các chi bộ ở các bản khó khăn ở khu vực biên giới đã thường xuyên duy trì được thời gian sinh hoạt định kỳ vào ngày 25 hàng tháng. Trình tự, nội dung các buổi sinh hoạt thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Trung ương và của các cơ quan chức năng. Đối với công tác phát triển đảng viên trên địa bàn 2 xã Lâm Thủy và Kim Thủy, nhờ quá trình tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, cũng như trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu. Đến nay, các đảng viên bộ đội biên phòng đã góp phần kết nạp mới 6 quần chúng ưu tú vào đảng, đóng góp quan trọng giúp xóa được điểm trắng về tổ chức đảng và đảng viên. Bên cạnh những đóng góp trực tiếp quan trọng đối với công tác xây dựng đảng, các đảng viên bộ đội biên phòng Làng Ho trực tiếp tham gia sinh hoạt chi bộ tại địa bàn 2 xã Lâm Thủy và Kim Thủy đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng các mô hình kinh tế vườn rừng phù hợp với đặc điểm địa lý, khí hậu và phong tục tập quán. Cuộc sống của đồng bào dân tộc Vân Kiều góp phần cải thiện đời sống dân sinh gắn với củng cố quốc phòng an ninh nơi khu vực biên giới. Các đảng viên bộ đội biên phòng cũng đã tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền 2 xã, Lâm Thủy và Kim Thủy, phát huy vai trò của các bí thư chi bộ, gia làng, trưởng bản và người có uy tín trên địa bàn. Xây dựng các mô hình, tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, tổ đoàn kết an ninh trật tự và kết nghĩa cùng dân cư hai bên biên giới, góp phần quan trọng tổ chức thực hiện có hiệu quả, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Nhờ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao khi trực tiếp về tham gia sinh hoạt tại chi bộ các bản, uy tín của các đảng viên bộ đội biên phòng, đồn biên phòng Làng Ho đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ đảng viên tại các địa bàn biên giới ngày càng được khẳng định. Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ năm 2020-2022, có 7 đảng viên được tăng cường về cơ sở đều được Đại hội chi bộ tín nhiệm bầu tái cử giữ chức phó bí thư chi bộ bản với số phiếu đạt được rất cao, 100%. Từ những kết quả đã đạt được, việc tăng cường cán bộ bộ đội biên phòng về làm phó bí thư đảng ủy xã, sinh hoạt đảng tại một số chi bộ bản các xã biên giới, tại địa bàn 2 xã, Lâm Thủy và Kim Thủy tiếp tục được Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy chỉ đạo, phát huy hiệu quả cao hơn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.